Ngày mùng 1 tháng 5, kính thánh Du Xe Thở. Lời Chúa trong thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côlôse, chương 3 câu 14 đến hết câu 24. Thưa anh em, trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái. Đó là mối dây liên kết tuyệt hảo. Ước gì ơn bình an của Đức Kitô điều khiển tâm hồn anh em. Vì trong một thân thể duy nhất, anh em đã được kêu gọi đến hưởng ơn bình an đó. Bởi vậy, anh em hãy hết dạ tri ân. Anh em có làm gì, nói gì thì hãy làm, hãy nói nhân danh Chúa Giêsu và nhờ Người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha. Bất cứ làm việc gì, hãy làm tận tâm như thể làm cho Chúa, chứ không phải cho người đời. Vì biết rằng anh em sẽ nhận được phần thưởng Chúa ban là gia nghiệp dành cho dân người. Đức Kitô là chủ, anh em hãy phục vụ người. Đó là lời Chúa.
Và làm được những việc lạ lùng như thế. Ông không phải là con bác thợ mộc hay sao? Mẹ của ông không phải là bà Maria? Anh em của ông không phải là các ông Jacobe, Joseph, Simon và Judas hay sao? Cả chị em của ông cũng không phải là bà con lối xóm với chúng ta đâu ư? Vậy bởi đâu ông này được như thế? Và họ vấp ngã vì người. Nhưng Đức Giêsu bảo họ, ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở quê hương mình và trong gia đình của mình thôi. Người không làm được phép lạ tại đó vì họ không tin. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Chúng ta bước vào đầu tháng 5. Tháng 5 là tháng dành riêng kính Đức Mẹ. Bởi không những việc lành của chúng ta làm, chắc chắn là Đức Mẹ không thích những cái bông hoa vật chất dâng cho Đức Mẹ, bằng Đức Mẹ muốn chúng ta dâng cho Đức Mẹ những bông hoa việc làm giống như những việc làm của Giêsu con Mẹ, giống như những việc làm của người bạn trăm năm của Đức Mẹ là Thánh Giuse. Cho nên xã hội cố ý đặt lễ Thánh Giuse đầu tháng 5 để chúng ta cả tháng này ít nhất là như thế, hay là từ đầu tháng 5 hôm nay cho đến suốt đời của mình, mọi việc của mình làm phải hướng về kết thành những tràng hoa dâng Mẹ chúng ta, cũng là Mẹ Thiên Chúa Đức Maria. Chúng ta thấy lầm lạ, đáng lẽ lúc Chúa Giêsu từ có chiếc sống lại, Ngài phải biểu lộ vinh quang sáng ngời như Ngài đã biểu lộ trên núi hiển dung cho ông Phêrô, Giacôbê và Gioan được thấy. Bởi vì núi hiển dung Ngài vinh quang lắm, các ông không muốn đi đâu nữa, ở đấy chiêm ngưỡng vinh quang của thầy mình. Đáng lẽ Ngài đã báo trước vinh quang phục sinh như vậy, thì khi Ngài sống lại, Ngài đến với các tông đồ bằng hình ảnh đó để cho các ông vui mừng. Nhưng mà lạ, khi Ngài hiện ra, đầu tiên bà Maria Magdalena gặp Ngài, thì bà này lại tưởng đó là người làm vườn. Chúng ta cứ hình dung người làm vườn trước mắt, quần áo lôi thôi rất thích, mặt mũi thì nên nhem nhuốc bẩn thỉu, đội con nón đá, có khi đi trên đất vác cái cuốc. Đó trước mục sinh như vậy, người làm vườn mà đâu có gì mà rạng người lắm đâu. Mà tại sao Chúa Giêsu lại lấy dáng người làm vườn? Và như vậy đàng ngoài muốn cho chúng ta thấy rằng chúng ta muốn được tham dự vào vinh quang của trước mục sinh, không phải đợi đến ngày tận thế, ngày chúng ta từng có chết sống lại mới làm cho thế giới này được tham dự vào một nhiệm vụ sinh của Chúa. Mà ngay từ lúc này, khi chúng ta còn đang sống, chúng ta làm việc giống Chúa Giêsu, giống Thánh Giuse. Bất cứ một công việc nào chúng ta làm nhờ Giêsu, với Giêsu, trong Giêsu, thì công việc ấy chúng ta biểu lộ vinh quang Thiên Chúa. Để chúng ta cứ tưởng nghĩ xem, bây giờ trong một gia đình, nếu tất cả mọi người đều làm việc giống Chúa Giêsu, giống Giuse, thì rộ lên cái niềm vui. Còn trong gia đình ai cũng lười biếng, không muốn làm gì, thì nó nặng nề cực khổ lắm. mà giờ thế Chúa Giêsu sống lại, Ngài cố ý hiện ra bằng hình ảnh người lao động, là Ngài lập lại hay là Ngài làm hoàn hảo cái công việc mà khi Thiên Chúa tạo dựng Adam, Ngài trao cho Adam hay bà là canh tác vườn mà Chúa dựng nên, và họ có trách nhiệm làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo. Làm chủ không chỉ là hưởng thụ, làm chủ là có trách nhiệm sắp đặt làm sao cho nó tốt đẹp hơn. Chúa làm như thế đấy, còn mình làm sao cộng tác vào nó tốt hơn, nó đẹp hơn. Ví dụ một cái bãi đất tự nhiên là Chúa cho cỏ cây nó mọc tùm lum hết, nhưng với bàn tay chúng ta tác động vào, với trách nhiệm Chúa trao phó làm chủ canh tác đó, nó trở thành những bông, trở thành vườn rau, nó trở thành đồng lúa nuôi mọi người. Thì đó là hình ảnh phục sinh ấy. Phục sinh ngay là làm cho cái môi trường của mình sống tốt đẹp. Đó là vinh quang Chúa muốn cái điều đó, chứ không phải là đợi thấy Chúa rồi Chúa sáng chói rè mắt mình. Không, Chúa muốn chúng ta làm cho ngay cái môi trường mình sống được hạnh phúc, thì đó là do bàn tay lao động của mình nối tiếp hay được làm trong Chúa Giêsu, giống như Thánh Giuse vậy. Nói đến lao động, thường thường người ta chỉ nghĩ đến cái việc tay chân, không phải như thế đâu. Cái con vật nó không phải lao động nó mới có ăn, nhất là chúng ta nuôi trâu nuôi bò mà nó không chịu cao cày là chúng ta chỉ ăn thịt nó. Nó muốn có cỏ ăn thì nó phải kéo cày. Cái con chim nó muốn có mồi ăn, nó phải bay đi, nó kiếm mồi. Nên không lẽ chúng ta chỉ là những cái con vật như vậy để đi kiếm ăn hay sao? Chúng ta nhìn Chúa Giêsu, Ngài có hai bản tính, bản tính loài người và bản tính Thiên Chúa. Thì trong bản tính loài người, Ngài đến trần gian này làm việc, lao động giống như những người khác thôi. Mỗi một người làm một việc, có khi làm nhiều việc. Chúa Giêsu thì ở trong mái nhà Nazareth, cha của Ngài Thánh Giuse làm nghề thợ mộc, thì Ngài cũng làm nghề thợ mộc. Thế nên người ta nhìn Chúa Giêsu như tin mừng chúng ta vừa nghe, người ta bảo ồ cái ông Giêsu này con bác thợ mộc, tại sao ông ấy giảng dạy giỏi giang thế, con mắc tợ mộc có gì mà ngưỡng mộ đâu. Đấy, tại sao Ngài không đóng vai một con của vị vua để người ta kính nể? Càng có cái chức quyền cao cả thì lời nói của mình càng có chất lượng. Tôi nói ví dụ, tôi là linh mục, tôi nói ít người nghe, nhưng nếu tôi là giáo hoàng xét, tôi nói người ta để ý từng chữ, từng dấu phết dấu phẩy. Nhưng càng địa vị cao, càng được chú ý đến lời nói. Mà tại sao Chúa Giêsu không là con của vị vua, mà con của một ông Giuse làm nghề thợ mộc? Người ta thấy Ngài giảng dạy không gây chú ý đâu. Nhưng mà Chúa muốn rằng chúng ta nhìn nhau để đón nhận được chân lý của nhau, không phải do địa vị mà là do cái tư cách người đó sống, và cái người ấy sống ăn nói thế nào có giống Chúa không. Thế cái gì đẹp lòng Chúa là chúng ta phải đón nhận, chứ không phải là đón nhận chân lý ở cái lời người vị vọng quyền cao chức cả. Không, đón nhận chân lý bất cứ từ phía nào, người đó là đứa con nít, người đó là người thù của mình, người đó là kẻ dốt ở mình, nhưng người ta có điều tốt, điều hay, điều đẹp lòng Chúa, mình phải động viên họ tiếp tục và bắt chước họ. Thế nên Ngài muốn chúng ta sống với đó, và Ngài đã là con của ông Giuse bác thợ mộc. Đến nỗi Ngài nói với người Do Thái ở dân chương 5 câu 19, người con không thể tự mình để làm việc gì cả, mọi sự người con làm đều thấy cha làm, điều gì người cha làm thì người con cũng làm như vậy. Ngài nói như vậy có nghĩa là cha Ngài làm người thờ mộc thì Ngài cũng làm. Cho nên cái giá trị lao động của người công giáo chúng ta phải ý thức là một cái ơn gọi Chúa mời chúng ta công tác với Thiên Chúa, nó cao lắm. Chứ không phải cái kiểu nói của người vô thần là lao động là vinh quang, lang thang là chết đói. Nói vậy là rõ tổ, phải vậy. Lao động sao là vinh quang được? Lao động là một cách, một phương thế chúng ta được đem đến vinh quang. Sao lao động là được? Sao để là vinh quang? Nếu mà lao động là vinh quang thì con trâu nó vinh quang hơn mình. Vì nó cũng lao động vậy, mà con trâu nó có vinh quang không? Sao nó lao động là vinh quang bao giờ? Sao mà người công sản nói vậy mà mình cũng bắt chước? Lao động là một phương thế, đưa cái phương thế là mục đích là rất là ác đấy nha. Thí dụ như tiền là một phương tiện chúng ta sống, mà chúng ta cho rằng đời chúng ta tiền là nhất thì giết nhau như ngoé vậy. Không bao giờ đưa một phương tiện làm mục đích này. Cho nên lao động chỉ là một phương tiện làm cho người ta sống thôi, và đưa ra là mục đích lao động là vinh quang. Sao anh nói vậy mà cũng nói được? Nếu mà nói vậy mình thua con trâu thật, thua con ngựa kéo xe thật. Nên lao động đưa đến vinh quang thì đúng hơn. Chúa Giêsu cũng làm việc để đưa con người và hạnh phúc. Thế thì người công giáo ý thức về lao động như thế nào? Theo giáo huấn của giáo hội, tôi rất là thích đọc lại Biến chế vui mừng và hy vọng, hay là Hội Thánh trong thế giới hôm nay số 35 của Thế dạy thế này: lao động phát xuất từ con người nên quy hướng về con người. Khi làm việc, không những con người biến đổi sự vật và còn được cải tạo chính mình. Khi làm việc, con người học biết được nhiều điều, phát triển tài năng, thoát ra khỏi kiếp loài vật. Nếu được hiểu đúng nghĩa thì lao động không phải là do thu tích được bao nhiêu, mà là lao động nó nên cái là tôi là ai. Không phải lao động để đổi nhằm cái có, mà để diễn tả cái là. Nghĩa là thế nào? Tôi trở lại cái lời giáo huấn của cộng đồng nói là lao động phát xuất từ con người, nghĩa là khi Chúa tạo dựng vũ trụ này, không thấy Chúa làm cái gì hết đó. Chúa chỉ nói cái là có, dễ lắm. Hay có ánh sáng là tự nhiên có, hay có cây cối nó mọc lên, hay có con vật là nó chạy ton ton. Nhưng mà với con người thì Chúa này không như vậy. Ngày lấy đất nắng tạo, chỉ có con người Chúa tác động bàn tay vào để nắng tạo. Đấy, hàng ngày chúng ta còn được Chúa nắng tạo đấy nha. Isaiah chương 64 câu 7 đó là chúng ta mỗi lần đi lễ mình như một cục đất sét vậy, ở trong tay Giêsu Chúa nắng chúng ta một ngày. Cho nên mới nói rằng lao động phát xuất từ con người là khi Chúa tạo dựng con người, Chúa in vào bản tính con người cái bàn tay lao động của Chúa, thì con người cũng phải làm việc như Chúa. Đấy là lý do Hội Thánh nói lao động phát xuất từ con người nên quy hướng về con người, nghĩa là khi làm việc quy hướng là làm cho con người của mình kiện toàn. Khi làm việc, con người biến đổi sự vật và xã hội đó, biến đổi sự vật từ một cái cây nó xấu làm cho nó nên tốt hơn, và biến đổi xã hội nữa, và xã hội phải có trật tự xã hội mới tốt đẹp, cải thiện chính mình. Bởi vì khi làm việc, con người học biết được nhiều điều đó, khi chúng ta làm việc tự nhiên có sáng kiến thoát ra khỏi kiếp loài vật. Khi làm việc thoát ra khỏi kiếp loài vật, kiếp làm sao cái con vật nó lao động là nó ăn sẵn những cái gì Chúa làm nên cho nó, người ta làm ra cho nó, có phải không? Con sâu nó có làm ra thực phẩm nó đâu, nó ăn lá cây Chúa tạo nên cho nó. Con chó nó có làm ra thực phẩm nó đâu, chúng ta phải nuôi nó cho nó ăn đó. Thế cái hoạt động của con vật mang tính ăn sẵn và phá hoại, phải không? Sâu nó phá hoại cây, chó nó ăn vụng đồ nhà mình đó. Hoạt động của con vật nó ăn sẵn và mang tính phá hoại. Nếu mà con người chỉ ăn thì chúng ta y con vật, ăn sẵn những người khác làm cho mình à? Không, mình phải làm ra của cải để mình tự ăn bởi cái lao động của mình. Mình khác con vật ở chỗ đó. Cho nên ông đầu nói là khi làm việc mình thoát ra khỏi kiếp loài vật này như vậy đó, mình hơn con vật ở chỗ mình làm ra của cải cho mình, chứ không ăn sẵn làm cho những vì chúng quanh nó lên tốt đẹp, chứ không mang tính phá hoại. Đó là lý do một thánh nói là khi chúng ta làm việc, chúng ta thoát ra khỏi kiếp động vật, vượt khỏi chính mình. Vượt khỏi chính mình thì làm sao? Mình làm việc thì mình khác con vật, nói nên mình là người, người khác con vật ở chỗ đó đấy. Vượt khỏi chính mình nghĩa là sao? Bởi vì trở nên giống Chúa. Khi nào chúng ta trở nên giống Chúa? Thưa Thiên Chúa làm mọi sự không cho Chúa, mà Chúa làm mọi sự để tặng ban cho chúng ta hết thảy. Cho nên khi chúng ta làm việc, chúng ta có của cải, chúng ta chia sẻ. Khi chúng ta chia sẻ bởi cái bản tay lao động của mình ấy, là chúng ta giống Chúa đấy. Nói với nó là làm việc vừa nói được ý nghĩa người của mình, ăn của mình làm ra khác con vật, vượt khỏi mình trở nên giống Chúa là có gì để chia. Nếu hiểu cho đúng thì sự tiến triển này giá trị hơn của cải thu tích được. Cho nên làm việc không tất yếu được, cứ tìm làm sao có ra của cải thì mới làm việc. Tôi nói ví dụ bây giờ, dĩ nhiên là một người chồng phải đi làm việc để nuôi vợ nuôi con. Nhưng mà bây giờ thất nghiệp không biết làm cái gì nữa thì ở nhà lo dọn dẹp nhà cửa nó ngăn nắp, rồi vườn tược ở đằng trước thì ra tưới cây chẳng hạn như vậy. Cái đó nó không có kinh tế. Hay là dọn cái nhà quét màng nhện, nó đâu có kinh tế đâu. Hay là tưới cái cây có kinh tế đâu. Hay là coi lại bài vở con cái nó học như thế nào, có ra kinh tế đâu. Nhưng mà phải làm cái đó. Chứ bà ơi, tôi không làm ra tiền, tôi ở nhà tôi đắp chăn tôi ngủ, ăn là ngủ thôi, nó có giống con heo không? Mình không đi làm ở ngoài xã hội thì ở nhà, chứ công việc mình làm ở nhà nó cũng là kinh tế mà mình phải làm. Nó cho nên đổi thấy nói là giá trị không phải ở cái chỗ thu tích được của cải mới làm, mà nó nên cái nghĩa người mà giống Thiên Chúa đó. Bởi vì giá trị con người hiện tại ở chỗ mình là, chứ không phải là hiện tại ở chỗ mình có. Đấy, khi làm việc không hiện tại ở là tôi có được bao nhiêu, tôi thu được bao nhiêu tôi mới làm. Không phải ở chỗ cái có, mà hiện tại ở chỗ mình là. Mình là ai? Mình là người, mình không phải là con vật. Mình là Thiên Chúa để mình chia. Đó, đó là ý nghĩa giá trị làm việc của mình. Rất là tuyệt vời. Để tôi đọc lại hơn. Giá trị làm việc của con người không phải hiện tại ở chỗ mình có được bao nhiêu của cải tôi mới làm, mà khi tôi làm việc, giá trị ở chỗ tôi là. Cái là quan trọng hơn là cái có. Tôi là người, tôi là Thiên Chúa, tôi biết chia sẻ. Tôi là Thiên Chúa, tôi biết nâng đỡ. Vậy thì nếu tôi là Thiên Chúa thì sao? Chúa đâu có phải chỉ ở trần gian để lao động kiếm cơm dưới mấy nhà Nazareth 30 năm. Cái chuyện đó nó chả quan trọng gì. Bởi vì sao? Ông Giuse, ông chết rất là sớm. Thì Đức Giêsu phải thay thế người cha của mình trong cái sự mộc.
Nếu như vậy đó thì chúng ta đâu có cứu độ đâu. Sau đó, sau 30 năm ngày làm việc tay chân dưới sừng thợ mộc, thì ngài từ bỏ công việc ấy, ngài ra đi làm việc loan báo lời Chúa cho hết thảy mọi người, và đưa mọi người vào hội thánh, đưa mọi người được tin vào ngài. Cái công việc ấy mới là lao động để làm cho nước tin Chúa được mở rộng, làm cho mọi người được sống trọn vẹn hạnh phúc cả hồn lẫn xác. Cho nên hội Kinh Thánh kết án rất là nặng nề những người mà lười biếng. Quân ca 22 câu 2 nói gì Lưu Vi? Quân ca 22 câu 2 cái gì? Đọc to nhé.
Kẻ
lười còn kém hoàng phân, tại sao phân còn bón cho cây được? Người mà kẻ lười mà ở cây là làm cho cây chết. Kẻ lười còn thua còn phân, ai mà đồng thóp phục điên. Đó. Và sách Cách Ngôn chương 18 câu 9 nói rằng: cái nào mà không chung toàn bổn phận của mình, nó là họ hàng với quân phá hoại, dòng giống kẻ phá hoại. Phải làm việc, mà làm việc giống Chúa Giêsu có những thời gian lao động kiếm ra tiền của để nuôi bản thân mình, chia sẻ, nhưng còn phải làm việc để hoạt động, làm cho linh hồn của mình được triệt nở, làm cho người khác được nhận biết ơn cứu độ được thuộc về Chúa nữa. Bởi vì người ta chỉ được sống hạnh phúc trọn vẹn khi loài người tin nhận Chúa Giêsu đã được cứu độ duy nhất. Nếu muốn tin nhận Chúa Giêsu được cứu độ duy nhất thì chúng ta phải tích cực làm việc để giúp người khác. Chúng ta để ý, Chúa Giêsu khi còn sống trên dương thế này là dạy chúng ta cách sống yêu. Ngài đã dạy chúng ta bằng chính việc làm của Ngài. Ngài thấy người đói là Ngài cho ăn, Ngài thấy người bệnh là Ngài chữa lành, hay là người ta thích lắm, người ta chạy đi kiếm Ngài. Nhưng mà khi Ngài giảng lời thì lại ít người chấp nhận. Ngài cứ giảng hoài không vừa ý thì nó giết Ngài. Ngài cũng cứ giảng. Đức Giêsu bị giết chết không phải vì cho người ta ăn, không phải vì chữa lành. Nếu mà Ngài cứ cho người ta ăn, Ngài chữa lành bệnh, Ngài đâu bị giết đâu. Chỉ vì Ngài thích cái giảng không vừa ý người ta, Ngài cũng cứ giảng. Mày không nghe tao cứ nói, mày ghét tao, mày giết tao, tao chấp nhận. Cứ sao phải chấp nhận như vậy thôi, để biểu lộ Ngài yêu. Ngài yêu người cũng như là Ngài yêu cái lời giảng của Ngài là cái quả quý nhất Ngài chia, đúng không? Ngài cho cái việc giảng là còn quý hơn là chữa lành bệnh, quý hơn là cho người ta ăn. Cho nên Ngài thức cả đêm Ngài giảng dạy, có ghét Ngài, giết Ngài, Ngài cũng cứ giảng. Và Ngài biết rằng nó không ưa Ngài, nó giết, thì Ngài phải huấn luyện 12 anh, gọi là tông đồ của Ngài. Những tông đồ của Ngài lại tiếp tục giảng. Ngài chọn tông đồ để đi giảng, đúng không? Ở huấn luyện 12 tông đồ sống như Ngài, thì chúng ta để ý xem cái việc mà Ngài chữa lành bệnh này, cái việc Ngài cho ăn này có quan trọng gì đâu. Ai mà cứ tìm Ngài để tìm cho ăn no với lại chữa bệnh, Ngài trốn đấy, Ngài trốn đi cầu nguyện đó. Nhưng mà nghe Ngài giảng thì không bao giờ Ngài trốn cả. Và như vậy chúng ta để ý, chỉ có cái lời giảng của Ngài dù bị chống đối mà cũng làm chúng ta được nhỏ. Nếu mà Ngài không giảng, làm sao chúng ta biết ý Chúa đây? Và Ngài huấn luyện người hay người môn đệ của Ngài để rồi tiếp tục để mà gây có chúng ta hôm nay, không có môn đệ của Chúa Giêsu hôm nay cần sao chúng ta biết Chúa. Hay từ chúng ta để ý những hoạt động của Chúa Giêsu, cái lao động bằng tay chân nó chẳng đáng là gì. Hay là có như vậy nó chỉ nuôi sống mình và phụ giúp mẹ mình thôi. Còn cái lao động rao giảng lời và huấn luyện con người thì còn tồn tại mãi mãi. Cho nên tôi rất là thích cái hình ảnh này, và tôi cũng nhắc nhở với mọi người, nhất là hôm nay cha ngày hôn phối cho anh chị này, cha cũng nhắc cái điều đó. Chúng con không phải chỉ là lấy nhau kiếm cơm kiếm của chia cho nhau để lo cho con cái, không phải chỉ như vậy. Nếu như vậy đi con bận, nhưng mà để nuôi con như nuôi đàn heo mà. Con phải dạy con lời Chúa, con phải huấn luyện con của con giống như ông Thánh Giuse, giống như các môn đệ, thì gia đình con hạnh phúc. Chúa Giêsu đã làm như vậy đấy, để ý xem. Lời ngài giảng bị chống đối, các môn đệ tiếp tục cũng bị giết, thì lại có hiệu quả cho chúng ta hôm nay. Thì chúng ta bắt chước cái đó, đó là lao động. Dưới con mắt nhìn của Thiên Chúa là người Công Giáo ý thức trưởng thành, không phải đi tìm cơm cho bản thân mà tìm chính sự sống của mình và sự sống cho người khác, bằng đón nhận lời Chúa, bằng làm cho người ta thuộc về Chúa Kitô. Cho nên ông Giuse cũng vậy, chỉ biết được ông này là nghề thợ mộc, hỏi ông đóng được bao nhiêu cái tủ, hỏi ông thu được mỗi một ngày được bao nhiêu tiền, mỗi tháng ông làm nghề thợ mộc được bao nhiêu tiền, Kinh Thánh không cho biết. Và ông chết rất là sớm, ông chết sớm lắm. Lúc Chúa Giêsu mình có lẽ ông chỉ sống, cái mừng chỉ cho thấy rằng lúc Chúa Giêsu 12 tuổi thì ông Giuse còn sống, nhưng mà sau đó không theo ông nữa. Có lẽ lúc Chúa Giêsu từ 13 tuổi rồi đấy là ông Giuse đã chết rồi. Thì người bố chết sớm như vậy, người con mới 12-13 tuổi là phải tiếp tục công việc của bố trong gia đình để phụ giúp mẹ, cũng chắc đã thua gì cả. Vậy thì cái việc nào của Giuse mà chúng ta để ý và bắt chước là tin mừng Matthew nói ba lần trong đêm ông nghe tiếng Chúa, trong giấc mộng thôi, trong giấc mơ thôi mà ông vội vàng thức dậy làm theo ý Chúa ngài. Lần thứ nhất ở Matthew chương 1 câu 18 tiếp theo, khi ông biết vợ của ông là Đức Maria, hai người chưa ăn ở với nhau mà vợ mình có thai, ông biết làm sao bây giờ? Bỏ đi cũng chết, lấy về cũng không ổn. Thì Chúa bảo phải đón về, đón vợ về chung sống. Ông vội vàng, ông thức dậy trong đêm rước vợ về nhà mình, nếu không người ta ném đá Đức Maria chết. Đó là lần thứ nhất ông ấy mau mắn làm theo ý Chúa. Lần thứ hai ở Matthew chương 2 câu 13-18, Chúa Giêsu vừa mới sinh ra thì Vê-rô-đê tìm cách để lùng kiếm giết cho bằng được. Thì đêm hôm đó Chúa đã hiện ra với ông Giuse bảo đưa mẹ con bông chạy ngay qua Ai Cập, không có được bị giết. Đó, ông lại vội vàng bồng con đưa sang Ai Cập, không thì Chúa Giêsu bị giết ngay từ lúc mới sinh. Rồi lần thứ ba ở Matthew chương 2 19-23, sau khi ông Vê-rô-đê chết rồi thì gia đình Giuse, Đức Maria ở bên Ai Cập, Chúa lại bảo ông Giuse trong đêm đưa con trở về quê hương để làm gì? Để con mình sẽ thực hiện cuộc giải phóng cả loài người, bởi vì Chúa Giêsu có sức mạnh giải phóng nhân loại còn hơn ông Môsê Chúa dùng để giải phóng dân Do Thái thoát khỏi Ai Cập. Thế thì ba lần Kinh Thánh nói ông Giuse trong đêm mau mắn trỗi dậy làm theo ý Chúa. Và chúng ta nghe, Chúa đâu để cho ông ngủ yên đâu, làm sao Chúa không bảo ban ngày làm việc theo ý Chúa đi, ban đêm cũng bắt làm. Nhưng mà lúc nào Chúa bắt ấy, lúc nào cũng phải để ý làm theo ý Chúa. Thế không? Ngủ yên thế bảo sống như vậy đấy, Sống tinh thần của Chúa là sống như vậy, lúc nào cũng để ý làm theo ý Chúa thôi. Cái đó mới là cái giá trị đạo đức đẹp lòng Chúa. Làm theo ý Chúa mới có giá trị chứ. Và ba lần ông Giuse làm điều đó trong đêm tối, báo trước con mình sau này bị giết chết và ăn táng trong mộ. Sau ba ngày trong đêm con mình sống lại. Thì từ cái ba lần ông Giuse làm theo ý Chúa để tin báo về con mình sẽ sống lại dù người ta giết chết. Như vậy thì ông Giuse ông ấy không phải chỉ làm nghề thợ mộc để giúp Đức Mẹ nuôi con, cái đó chả quan trọng, mà là ông làm theo ý Chúa để cộng tác vào cái chương trình của Thiên Chúa là cho con mình được sinh ra an toàn để con mình cứu loài người hay chứ. Cái đó mới là cái tuyệt vời chứ. Cái lao động ở đó mới là cái giá trị. Nó chứ chúng ta đừng như con vật hay những người không biết Chúa, chỉ kiếm cơm kiếm áo, kiếm cơm kiếm tiền kiếm của. Chúng ta cũng phải làm, nhưng mà còn làm hơn nữa là hết lòng rao giảng lời Chúa, sống ý Chúa mau mắn giống như xe đó, thì làm cho bao nhiêu người được hạnh phúc. Cho nên có lần Chúa Giêsu cho người ta ăn no, người ta thích lắm, tôn Ngài làm vua, Ngài chạy mất. Họ tìm nhau bằng đường thì Ngài đâu có vui khi tìm đến Ngài đâu. Ngài bảo này, các ngươi tìm ta chỉ vì cái bụng hả? Này, ra công làm việc, đừng vì lương thực hư nát, tức là của ăn được cũng chết, nhưng tìm lương thực lưu lại đến sự sống đời đời. Nên tìm lương thực lưu lại sự sống đời, tức là thực thì ý Chúa mới là lưu lại đến sự sống đời đời, chứ không phải làm như con vật. Cho nên Chúa Giêsu mới dạy chúng ta ở Matthew chương 6:33, trước nhất hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Ngài, rồi những sự khác chúng ta thêm cho. Chúng ta phải tính ngược lại, làm ngược lại, cứ đi tìm kiếm những sự khác ở đời này, còn ý Thiên Chúa tính sau, đúng không? Người ta bảo rằng có thực cái vực được đạo, đúng không? Cứ vậy thì cứ đi đau đầu và đi kiếm của ý đâu con vật vậy không, chứ bảo mình cũng phải đi kiếm của chứ. Nhưng mà chúng bảo tìm kiếm nước Thiên Chúa trước, sự công chính của Ngài là thực thi ý Chúa trước, thì cái đời sống vật chất chúng đằng sau. Cứ làm như vậy đi, Chúa cho. Này, có lẽ đồ phối hôm nay gia đình đến đây thấy chỗ cha ở hơi lạ lạ phải không? Cha vừa lưu ra đấy, gần chục năm rồi, à, cha đâu làm gì ra tiền đâu. Ở nhà xứ thì ta còn biếu xém, người ta còn xin lễ. Cha người hưu chả có gì đâu. Đây này, một số em ở với cha này, biết rõ, đây các em ấy. Cha ngay vào đây biếu, cha ngay vào đây xin lễ đâu. À, mà cha chỉ làm gì? Cứ suốt ngày dọn bài giảng rồi đi dạy thôi. Vậy mà cha nuôi này, nuôi lung tung cả này. Sắp sửa đi. Mùng 4 này là nhận vào đây 12 cái tàu áp 1 đó. Con ăn ghê lắm. Đó. Thế thì chứ không sợ không? Bây giờ mà hai đứa này mà hôm nay là một mối mà cứ mỗi năm một đứa, mỗi năm một đứa nữa là thế cũng được. Mà cha một, cha sinh một phát thôi, mùng 4 tháng 5 này là sinh một phát mà là thành niên nuôi bình thường đấy, nuôi bao nhiêu đứa này mà nuôi đứa đấy không, cha nó không nói đùa đâu. Ai ở gần cha chẳng có làm cái gì là kiếm ra tiền hết đâu. Cha chỉ lo giọng bài giảng, cha chỉ lo đi dạy chân lý thôi. Mà chú chúc lành cho cha những công việc cha làm, mà chính cha cũng không hiểu tại sao cha làm được. Cho nó ra không hiểu tại sao tôi có thể làm được. Tôi chỉ biết rằng tôi tạ ơn Chúa và Chúa. Cái đó là có thực đấy chứ đâu phải là chuyện là cái chuyện tưởng tượng hay là tự cứ đi tìm kiếm bức Thiên Chúa và sự công chính thì nó không thực tế. Lấy gì mà ăn, đúng không? Người ta cứ đi lấy gì mà ăn đấy. Tự nhiên cha này chẳng những cha không gầy còm đi mà trong này cha bảo biết mà còn nuôi bao nhiêu người nữa chứ. Đấy, tất cả đấy, chúng ta cứ lo về nơi Thiên Chúa đi. Để cho nhắc lại, lo về nơi Thiên Chúa không phải chỉ là lúc nào cũng đến nhà thờ cầu nguyện, không phải lúc nào cũng đi lễ hóa như vậy đâu. Thế mà lo việc nơi Thiên Chúa là làm giống như Chúa Giêsu, hãy đồng du xe là hết lòng rao giảng lời Chúa, rồi huấn luyện những người xung quanh sống theo ý Chúa, cái đó rất là tuyệt vời. Và làm trong cái tâm tư yêu mến, như bài đọc chúng ta vừa nghe thánh Phaolô nhắc nhở cho chúng ta qua bức thư ông gửi cho giáo đoàn Côlôse. Ông nói là trên hết mọi sự anh em phải có lòng bác ái, đấy làm cái gì cũng vì lòng yêu thương. Trên hết mọi sự anh em hãy có lòng yêu thương nhau, đó là mối dây liên kết tuyệt hảo. Anh em có làm gì thì hãy tận tâm làm như thế là làm cho Chúa, chứ không phải làm cho người đời. Chúng ta làm cái gì cũng vậy, tôi làm cái này tôi làm cho Chúa, đấy này từ nay con lấy vợ rồi đấy, con làm cái gì không phải là làm cho cái con vợ này mà tôi làm cho Chúa. Con nhìn vợ này, con nhìn như là Chúa vậy, thế là vợ ông vậy, không phải làm cho cái út hết này, có khi chưa chắc là hết út hết đâu, thì còn nữa đấy. Thế út hết đó, sao trái là tôi tưởng là tên của con là tên út, hỏi út thì út hết thế chả đâu. Thì cứ gọi đây này, cái nhìn này nó là Chúa đấy, mình làm cho anh này là làm cho Chúa đấy, đừng có nghĩ là làm cho cái anh thanh niên này, đừng có nghĩ là làm cho cái con vợ này. Đấy Phaolô bảo anh em làm bất cứ việc gì như là làm cho Chúa chứ không phải làm cho người đời. Làm như vậy em này, vì chúng ta biết rằng chúng ta sẽ được nhận phần thưởng vĩnh cửu mà Thiên Chúa sẽ dành cho chúng ta trong Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta cứ làm tất cả cái gì cũng vì Chúa mà làm, thì chúng ta thấy cái phần thưởng đó, cái ý nghĩa cuộc đời chúng ta nó khác. Nếu chúng ta cứ làm vì người này vì cái điều kia, chúng ta bảo nó có xứng đáng gì đâu mà tôi phải làm cho nó. Còn nếu chúng ta tôi làm cho Chúa mà, thì tự nhiên thì khác. Bây giờ con thử nghĩ xem, bây giờ con đi làm việc ở ngoài xã hội này, đi làm nghề may hay là đi quét đường để kiếm tiền thì có danh dự bao nhiêu đâu. Nhưng mà bây giờ giả thử như là vào làm việc ở trong nhà của ông tổng thống, thấy không? Dù là hót phân chó ở trong nhà ông tổng thống đi, mà xem ra mình cũng phải hãnh diện, mình làm việc ở trong nhà tổng thống, phải không? Đó, còn mình làm việc ở ngoài thấy nó không hãnh diện. Tôi có nhớ năm 60 có một cái ông cứ sáng sớm đi cái xe oai lắm, mặc hát caravat, đi giày tây, mặc bộ đồ lớn, chạy phong con hỏi ông làm gì, mình tưởng làm gì lớn, ông hót cứt bò ở trong chị Đông Lập. Thời ông Ngô Đình Diệm ấy mà hót cứt bò trong chị Đông Lập đấy mà, có vẻ oai lắm á. Đi làm tôi đang hôm nay tôi đi làm việc ở nhà tổng thống á, thế không hay không? Nên người ta có vẻ hãnh diện lắm. Thế bây giờ mình làm cho Chúa cơ mà, ôi trời ơi, sự lâu đấy. Kính thánh nói như vậy, bất cứ làm việc gì anh em hãy làm tận tâm như thể làm cho Chúa chứ không phải cho người đời. Sống như vậy rất là tốt đẹp. Và muốn sống được cái tinh thần lao động như vậy, chúng ta hãy cầu nguyện như câu đáp ca chúng ta mới đọc ấy, là lạy Chúa, việc tay chúng con làm xin Chúa củng cố. Lạy Chúa, việc tay chúng con làm xin Chúa củng cố, để ngày lại ngày chúng con xin chúc tụng Chúa. Chúa là đấng cứu độ, người nâng đỡ chúng con. Câu tôi cố tin của chúng ta với rằng đó là tinh thần làm việc của người Công giáo mà hôm nay chúng ta bắt đầu vào đầu tháng 5. Chúng ta sống tinh thần làm việc như vậy, tôi nhắc lại là cuộc đời chúng ta, những việc chúng ta làm là bông hoa dựng lên Đức Mẹ. Và hôm nay cha thừa hành đi tích thanh tẩy thêm sức và thánh thể hôn phối cho anh út này. Anh nhớ hôm nay cha chia sẻ về giá trị lao động, thì anh lập gia đình với chị Hương, từ nay đi anh sống với tinh thần này, làm việc như làm việc cho Chúa. Và tôi nhắc lại là những việc Chúa Giêsu làm, cứu giúp người ta, cho ăn, chữa lành hết rồi, nhưng mà lời giảng và huấn luyện con người sống đẹp lòng Chúa khi còn mãi, thì gia đình chúng con cũng vậy, vợ chồng luôn luôn làm công việc này. Cha không khuyên chúng con cách gì hơn là từ nay đi hai đứa lấy nhau rồi đó, mỗi một ngày mở sách thánh ra, chồng tìm một câu nào mình thích nhất trong quân kinh thánh, nói với vợ: hôm nay anh đọc kinh thánh, anh thấy câu này anh nhớ này. Rồi viết lên bảng, vợ chồng cũng đọc. Hoặc là vợ: hôm nay em đọc được câu này anh nhớ này, viết lên bảng, vợ chồng cũng đọc. Khi con có, vì vợ có thai, cả hai vợ chồng mỗi một ngày đọc cho con ngay ở trong bụng một câu lời Chúa. Khi sinh nó ra, bắt đầu cho, trước khi cho ăn cũng đọc một câu lời Chúa rồi hãy cho con mình đọc. Khi con mình bắt đầu biết nói, dạy con lời Chúa một câu ngắn thôi cũng được, Thiên Chúa là tình yêu. Và rồi nó lớn lên dạy câu dài dài, con cứ làm như vậy. Con của con lúc khi 18, 19 tuổi mới thấy nó rất là tuyệt vời, vừa khỏe, vừa thông minh, vừa thánh thiện. Thì hỏi rằng một gia đình Chúa cho con cái khỏe, thông minh, thánh thiện, ngoan ngoãn và Chúa không để cho thiếu của cải, cảm động con càng hạnh phúc. Vì thế mà người ta lo về kế hoạch, người ta lo kế hoạch là vì người ta sợ rằng không có đủ kinh tế để nuôi con, nhất là sợ không giáo dục được con. Nhưng mà làm như cha khỏi sợ gì đi, tự nhiên Chúa sẽ cho của để nuôi. Bởi vì đâu có phải mình tự sinh được con đâu, Chúa cho sinh mà, con cái là quyền Chúa ban, vì gì mà phải lo. Cho nên để thực hành cái lời Chúa nói, tìm kiếm đức tin Chúa trước ấy, nay cha khuyên hay vợ chồng chúng con làm cái điều cha vừa nói đó, đọc lời Chúa mỗi ngày, dạy con lời Chúa mỗi ngày, con sẽ tuyệt hảo trong đời linh mục của cha. Trước đây cha dạy hôn phối, cha vẫn nói như vậy, thì có những đồ hôn phối tin làm như vậy, sau đó mười mấy năm họ dễ một đàn con đến ở đây này, thưa cha con tin điều cha nói con sống. Cho nên các cha thấy con năm một mà con nuôi bằng cái đứa này, mà con không thiếu của con nuôi nó này, mà đứa nào cũng ngoan, đứa nào cũng tốt, đúng mà cha thích rất đúng. Kể cha sang Mỹ cũng vậy, cho ôi cha thấy những cái đứa mà ở nhà kỳ đó, cha ở tân châu 5 giờ sáng cha dạy giáo lý, 1000 đứa ngày nào cũng như ngày nào vậy, nó nghe cái nhà thờ tân châu phường 2 tân bình này, 5 giờ sáng 6 giờ sáng. Lúc đó người ta bảo sao cha này bắt trẻ con đi học em đi sớm vậy mà ngày nào cũng đi học. Tôi bảo tôi đâu bắt đâu, chúng nó đi rồi tôi chạy thôi. Đúng vậy, ai ở tân châu được biết đấy, tôi đâu bắt chúng nó đâu. Tôi chỉ bảo là cha dạy giáo lý từ 5 giờ sáng 6 giờ sáng, thế mà nó động viên nó đi cả ngàn đứa. Tôi thích tình ảnh đó lắm. Cách đây 3 năm mình sang Mỹ, ô thấy chúng nó giàu quá, thấy nó giỏi quá, ở nhà thấy nó ngu, nó dốt, nó tầm thường, nó sang Mỹ sao nó giỏi thế đấy. Thế đứa nào nó nói con cảm ơn cha, ở nhà 5 giờ sáng con đi học giáo lý con thấy cũng thấy free rồi, nhưng mà nhờ vậy mà giờ sang Mỹ chúng con ổn định lắm cha ơi, đây chúng con cảm ơn Chúa, chúng con thành công. Cha thích vô cùng, mình đâu có ngờ mình dạy giáo lý mà chúng nó được như vậy đâu. Tin mà trừ có ai giờ thì cũng ở tất cả trong, trời ơi nó ra tù vào khám như cơm bữa vậy, rồi đủ thứ tật xấu. Mình mà, ủa sao cũng ở tất cả trong mà có hai gia đình này nó khổ vậy đấy. Nhớ lại là hai gia đình nó ngay gần nhà thờ đấy, nó không bao giờ đi nhà thờ làm giáo lý mà gì, nó không bảo giáo lý, bảo nó đi không chịu đi. Và thế là cuối cùng nó sang Mỹ, mình thấy mình sang gặp với gia đình nó, trời ơi đứa thì chỉ kê, đứa thì vào băng đảng rồi và ra tù vào khám, nhà không có mà ở, sao khổ thế. Tôi thấy cái đó tự nhiên làm cho tôi thêm đức tin. Ừ, mình đâu có ngờ mình dạy giáo lý mà bây giờ những đứa này nó thành công đâu, còn những đứa nó không chịu học, đây là nó khổ thế này. Đó là một sự xác thực mà nó nói thật. Trước cái ngày cha sang Mỹ ấy, ai cũng biết ấy, tay cha luôn luôn đưa này, đúng vậy, trước khi sang Mỹ tay cứ luôn đưa này, dâng lễ không cầm được cái chén thánh vững nữa, đi xem đa đến ngã tư đèn đỏ cái là ngã xe không dừng được, yếu như vậy. Nên mà từ ngày sang Mỹ về thấy người ta học xong đi, người ta giỏi quá, rồi về nhà tiếp tục nuôi mẹ, nuôi dạy, bây giờ khỏe bây giờ chạy xem đang muốn con ăn nghe bằng này đưa cho gà, không ăn bằng gà đâu, ráng chưa làm gà đâu, thấy không? Đó, thấy không? Cha chết mấy mà ở nhà thiết đấy. Cho nên đúng là người ta sống không phải bởi cưỡng mạnh mà còn sống bởi lời Chúa, mà làm theo ý Chúa, tự nhiên người ta có nhiều nghị lực, tự nhiên người ta có làm được những công việc hơn lòng người ta mong ước. Đó là điều mà hôm nay nhân ngày lễ Thánh Giuse lao động, Cha nhắc cho chúng ta cái giá trị lao động của người Công giáo, không phải chỉ kiếm cơm kiếm áo mà còn lo việc Đức Thiên Chúa, là cụ thể nhất là đọc lời Chúa, học lời Chúa, nói lời Chúa, dạy lời Chúa, nhất là dạy những người thuộc về mình sống lời Chúa. Cái lao động đó Chúa sẽ chúc lành cho tất cả những lao động khác, và đời chúng ta sẽ tìm thấy hạnh phúc ngay trong cuộc sống này.